Thank you. Thinh Văn Giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata. Đề tài hôm nay là kinh Sundarika Phara Vacha, sẽ do đại đức Pháp Kiến giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa các đẳng ạ. Con xin cao mít cơ ngài.
Nam mô Phật Thầy nhà. Hôm nay ngày thuyết giảng của đại đức Pháp Tính, thì chúng tôi sẽ dẫn nhập kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, và tiếp tục cái bài kinh sư bé chặt phải đòi chặt Đức Thế Tôn lại nói lên những đề đề thì nêu rõ về cái đức tính cao quý của Đấng Như Lai, xứng đáng nhận một cúng dường tới đỉnh. Khi mà Nam Mô xin nghe cái phần phải đổi giá tổ chức thực và tế đàn, thì sau đó với những cái thức ăn cúng tế, chúng ta muốn tìm người để tạo những cái đồ ăn đó, những cái thức ăn đó, chúng ta nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở đằng xa, ông ta đi đến thì ông ta mới nhận ra rằng đó là một sa môn. Đã lỡ đến rồi thì ông ta không thể quỳ để luôn bên ông ta hỏi chuyện Đức Phật, ngài thuộc dòng dõi nào, giai cấp nào. Thì khi đó Đức Thế Tôn đã trả lời ông ta bằng những cái bài kệ nói lên ngài là người không có giai cấp. Rồi sau đó là Lâm Môn Xuân Đế Cát và Đức Bơ Cát đã hỏi Đức Thế Tôn rằng ở đời này có người nào xứng đáng nhận cái đồ nhiều tế tịnh không? Thì nhân đó Phật này với thuyết những lời đề nói về đức tính của đức tính cao quý của vị A La Hán trên hàng giác Đức Như Lai. Chúng ta cần hiểu khi Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, chẳng lẽ ngài tự ca ngợi mình để cho người khác cúng dường không thưa gì, là biết rõ duyên lành của sư đại sát và bên này là thuyết pháp nói lên cái đức tính cao quý để tạo cho chúng ta một cái niềm tin. Và chính nhờ cái niềm tin đó, sau khi ta nghe Đức Sư Tùng thuyết pháp xong, chúng ta mới xuất gia và trở thành vị A La Hán. Đức Thế Tôn chỉ vì mình bí mật, tức là không phải vì cái lời nói. Cũng giống như trường hợp mỗi lần mà có những vị Bà La Môn trưởng thượng, chúng ta đi đến muốn tìm hiểu về 32 đại nhân tướng của Đức Phật xem có hư thực như thế nào, chúng ta chỉ thấy được có 30 tướng, còn tướng lưỡi đoạn dài và tướng âm tàn thì chúng ta không thấy được bởi vì đó kính đó. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn vì được bí mật, Ngài hiển thị cho Bà La Môn nó thấy, và chỉ có Bà La Môn thấy thôi, chứ không phải là Ngài không có cái sự thu hút. Ở trong kinh Địa Lợi Bàn Na cũng đã có cái câu hỏi này. Ở đây thì quý vị cũng tương tự như vậy. Đức Thế Tôn Ngài vì là bi mẫn muốn tế độ cho sinh đế khác và người khác, nên là đã nói lên những đức tính cao quý của Đức Như Lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe hai lời kệ chánh kinh, sau đó cung kính để Đức Pháp Tấn Địa Sư hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Và sau buổi thuyết giảng này sẽ truyền lại đến bạn điều hợp cho phần thảo luận Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư. Kính tri ân thượng tọa Tuệ Tiêu, còn kính đọc hai cái bài kệ mà hôm nay đại đức Pháp Tính thích giảng dạy. Bài kệ số 474: không dựa vào ước vọng, vị ấy thấy viễn ly, viễn ly, viễn ly vượt qua sự hiểu biết, cùng tri kiến người khác. Đối với mọi sở duyên, vị ấy không có, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng tế tự. Vị ấy chứng tri được các pháp gần hay xa, được đoạn trừ chấm dứt, không còn hiện hữu, an tịnh không chấp thủ, được hoàn toàn giải thoát. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng tế tự. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Ma Ha, Nam mô Tăng Ca Ha. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị nghe được âm thanh này của chúng tôi hay không? Dạ, xin mời bình tâm lại quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Chiêu, Thượng Tọa Giác Bảo, Lễ Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị Việt Nam phụ nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp bài kinh Xuân Lá Thích Khác và Đã Rất Khác. Phần duyên sự của bài kinh thì chúng ta đã được nghe nhiều lần từ những buổi giảng trước. Cái bài kinh này thì nó rất dài, thì thành ra chúng tôi đã giảng qua 5 kỳ rồi. Và hồi nãy chúng ta đã được nghe thượng tọa Tuệ Siêu đã giảng nhập, trong đó có phần duyên sự của bài kinh. Vì vậy thì chúng tôi xin được bắt đầu hợp với hai cái đoạn kệ mà ngày hôm nay chúng ta học. Không dựa vào ước vọng, vị ấy thấy viễn ly vượt qua sự hiểu biết, cùng chi kiến người khác đối với mọi sở duyên, vị ấy đều không có Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Kính thưa quý vị, qua cái bài kệ này thì quý vị thấy rằng là một lần nữa Đức Thế Tôn đã nói lên những cái đức tính cao quý. Thì quý vị thấy rằng là thường thường thì đối với Đức Phật, ngài không có, cũng như là ngài không có tự mình mà nói lên những cái điều này. Nhưng mà do đâu quý vị, do đâu mà trong cái trường hợp này Đức Phật nói? Thì do là tại vì Xuân Ái Cá có cái lời yêu cầu, cái lời thỉnh Đức Thế Tôn hãy chỉ cho con biết, chỉ cho con biết rằng là ở cái tế đàn nào đáng cúng dường, ở cái chỗ nào đối với cái người nào là đáng cúng dường, đáng làm cái lễ tế thực. Thì do cái lời thỉnh nguyện, nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong cái đoạn đầu thì quý vị thấy rằng là thật sự Xuân Ái Cá có cái tâm rất là muốn, có cái tâm như là rất là muốn làm phước hoặc là cúng dường hoặc là tu tập, nhưng mà do không có tìm được, do không có hiểu biết được cái việc. Cũng như chúng tôi thấy rằng đối với cái đời sống tu tập, mình thấy cũng có nhiều vị, nhiều người Phật tử hoặc là nhiều người sống tại gia có cái tâm thành rất là nhiều, có cái niềm tin rất là nhiều, nhưng mà không tìm được cái chỗ, không tìm được cái chỗ để mà đặt cái niềm tin vào đó, cũng như là không tìm được cái miếng ruộng tốt để mà gieo những cái hạt giống lành vào ở trong này. Thì quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài biết được tâm trạng của Xuân Ái Cá nên ngài đã kê lên một lọt, một lọt những cái đức tính, những cái được diễn tả ở trong cái bài kệ này. Vậy thì ở trong cái bài kệ này, Đức Thế Tôn nói rằng là không dựa vào ước vọng, không dựa vào ước vọng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với Đức Thế Tôn, ngài không có còn cái sự tham ái, không có còn cái sự như là dính mắt, hoặc là có cái sự mà ước mơ về một cái điều gì hết. Tại sao vậy? Tại vì đối với Đức Thế Tôn, một bậc A-la-hán, ngài đã đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, ngài đã đoạn tận những cái phiền não, những cái lậu hoặc đó rồi. Do vậy mà ngài không còn cái sự ước vọng, hoặc là ngài không còn dính líu gì từ với cái sự tham ái này. Quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà hai vợ chồng Bà La Môn Ma Ca Ni Da, hai cái vợ chồng đó là có một cái người con gái, mà cái người con gái này thì ở trong cái xứ đó biết bao nhiêu vương tôn công tử đã đến hỏi dặn hỏi này, đã đến xin cầu hôn này, nhưng mà hai vợ chồng Bà La Môn đã từ chối hết. Nhưng mà khi gặp Đức Phật đó, thì do hai vợ chồng Bà La Môn đã coi tướng, coi cái mức chân, cái dấu của cái bàn chân đi, thì hai vợ chồng Bà La Môn biết đây là một bậc cao nhân, đây là một bậc thượng nhân. Thành ra hai vợ chồng Bà La Môn này mới đem cái người con gái đến muốn gả cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn nói cho hai vợ chồng Bà La Môn nghe, ngày xưa khi còn làm thái tử ở tại hoàng cung, mỗi ngày có 36.000 cung viên mỹ nữ đến để mà hầu hạ, từ cái sự chăm sóc ở bên ngoài cho đến bên trong vân vân. Nhưng mà khước từ những cái điều thì ngày hôm nay không thể nào mà Đức Thế Tôn dùng cái nói đối với những cái chuyện này, đối với cái ngôn chân cái của Đức Thế Tôn mà đụng chạm vào đó cũng ngày cũng không có thiệt đó. Thì ở trong cái trường hợp này đó, chúng tôi dẫn chính ra cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng đối với những cái gì mà ở trên đời này Đức Thế Tôn không còn này đến, ngay cả đừng có nói là
khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, cái lúc mà Đức Thế Tôn của chúng ta ngài còn là thái tử đang chuẩn bị rời khỏi hoàng cung để mà đi xuất gia, quý vị thấy lúc đó Ma Vương đã đến nói với Bồ Tát của chúng ta, nói với thái tử Siddhartha, ngài đừng có đi, ngài đừng có đi xuất gia, ngài hãy ở lại đây trong vòng một tuần lễ, trong vòng một tuần lễ nữa ngài sẽ làm chỉ lưng thánh vương, những gì mà nó cao nhất, vinh quang nhất là ngài sẽ được, sẽ thái tử sẽ đạt được cái điều đó. Nhưng mà đối với ngài thì quý vị thấy rằng đối với thái tử ngài có một cái duyên, có một cái phước là ngài nhớ và biết những cái ba la mật, những cái phước báo mà ngài tạo được là không phải để trở thành một cái vị chuyển lưu minh vương, vua của các loài vua. Ngài không phải là tạo phước để trở thành như vậy, mà cái phước của ngài để đạt đến cái sự giải thoát và cái đạt đến trở thành một vị chấm đẳng chánh giác. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nêu ra hai cái điều này. Đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà trước khi đi tu cũng vậy, đối với những cái điều gì mà nó liên quan đến cái sự tham ái hoặc là liên quan đến những cái ước vọng này kia, thì ngài không có, khi mà ngài còn phàm phu mà ngài còn không có mày định, thì huống hồ chi khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì ngài không còn một cái chút xíu nào về cái những cái sự tham ái. Rồi kế tiếp đó, quý vị thấy rằng là cái vị ấy thấy được viễn ly, đối với chúng sanh phàm phu đó, thì chúng ta thấy rằng dù cho chúng ta có giỏi đến cỡ nào đi nữa, mình giỏi hoặc là mình cao đến cách nào cho nữa, thì mình cũng vẫn còn cái gì bị dướng vào những cái sự những cái sanh y hoặc là những cái phiền não. Nhưng mà đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là đối với những vị thánh nhân, hoặc là đối với một vị a la hán, quý vị thấy rằng các ngài đã thấy được, phải nói rằng là ngay cả cái sự nhàm chán, các ngài rất là nhàm chán rồi, nhàm chán về cái gì? Nhàm chán về cái sanh tử luân hồi, nhàm chán về những cái việc làm, các ngài đã nhàm chán với những cái điều này rất là nhiều. Thành ra nhờ như vậy mà các ngài đã tu tập đạt đến tội quán. Thành ra đối với cái sự viễn ly, sanh y viễn ly hay là thân viễn ly hay là tâm viễn ly, các ngài đều có hết, đối với chúng ta nhiều khi ở trong cái cuộc đời này có những lúc đó, chúng ta bị những cái phiền não gì đó chúng ta buồn, chúng ta chạy vào chùa hoặc là chúng ta tìm một cái ngôi nhà thanh vắng hoặc là một cái chỗ trống nào đó để mà chúng ta có cái thân viễn ly, hoặc là có đôi khi thì một lúc nào đó tâm của chúng ta nó mệt mỏi với dòng đời quá, mệt mỏi với công việc quá, mệt mỏi với cái cuộc đời này quá, thành ra chúng ta tìm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta mượn cảnh, chúng ta tu tập, chúng ta mượn cái chúng tứ, chúng ta tu tập vân vân. Nhưng mà đó được một thời gian nào thôi, cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe, có những người khi mà người ta sống ở trong cái cuộc sống này, người ta mệt mỏi với công việc, mệt mỏi với gia đình, rồi mệt mỏi với tất cả, nên người ta đi vào một cái trường thiền nào đó, người ta tu tập, rồi trong những ngày tháng người ta tu tập ở trong đó, người ta cảm thấy rằng giống như là mình đắc một cái gì đó. Thật sự ra cái điều đó nó không phải, cái điều đó không phải là mình có cái sự viễn ly, thân y viễn ly hoặc là tâm viễn ly, thân viễn ly. Cái lúc đó là quý vị thấy rằng là do mình đang tu tập thôi, chứ cái thành quả của mình nó chưa có gì. Là một cái cách rất là dễ hiểu tại sao mà mình có những cái trạng thái giống như là những cái chuyện mà viễn ly mà đắc được cái viễn ly, nên tại sao mà mình có những cái trạng thái đó. Tại vì trước kia mình ở ngoài đời mình bận rộn nhiều quá, mình bận rộn phải nói là lớp rồi công việc rồi cơm áo gạo tiền rồi lo. Có quý vị thấy rằng chúng tôi có thấy những người là người ta mất lo cho hết con rồi tới cháu, à, rồi hết con cháu rồi tới công việc, rồi đến cái sự ngoại giao hoặc là cái sự đối xử xã giao với hàng xóm, nó đủ cái chuyện đó. Thành ra khi mà người ta bước vào một cái trường thiền hoặc là người ta bước vào một cái ngôi chùa thì ở đó nó không có bận rộn về những cái điều đó, nó không có cái sự mà phải phấn đấu, nó không có phải cái sự tranh giành gì kia vân vân. Thành ra đó, chúng ta ở trong chùa hoặc là ở trong những cái thiền viện, chúng ta cảm thấy cái thân mình nó cũng được khinh an, tâm mình cũng được khinh an, có được những cái trạng thái đó. Thành ra chúng ta tưởng rằng là chúng ta như là một cái người mà đạt, chúng ta như là một cái người mà đạt được cái gì, nhưng mà thật sự ra không có đạt được, chưa có đạt được. Chúng ta chỉ tạm thời an ổn thôi, tạm thời an ổn. Còn đối với Đức Phật đó, ngày đạt được cái điều đó là đối với tâm của ngài hoặc là thân của ngài, quý vị thấy không, cái ngài đã đạt được cái sự chuyển ly đó, quý vị thấy như trong cái trường hợp mà đối với những cái nhóm thì khu tâm lý, rồi khu tâm lý, quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật kêu những vị đó lên, ngài giáo giới lần thứ nhất không nghe, lần thứ hai ngài giáo giới nữa không nghe, lần thứ ba ngài giáo giới nữa không nghe, rồi Đức Thế Tôn đi vào rừng để độc cư, đi vào rừng để độc cư và không có để ai đi đến cái khu vực đó. Thành ra, nhưng mà còn đối với chúng ta thì sao vậy? Nếu mà chúng ta gặp những cái điều đó, chúng ta phiền buồn, chúng ta buồn phiền đủ thứ điều hết. Nhưng mà đối với những cái bậc mà đã chuyển ly được rồi thì quý vị thấy rằng các ngài dù cho các ngài sống ở một cái nơi nào cũng vậy, các ngài cũng an trú ở trong pháp, các ngài cũng an trú ở trong cái sự giải thoát như vậy. Có nhiều người có nhiều người người ta hỏi rằng ví dụ như đối với các cái bậc thánh nhân vậy đó, thì các ngài còn đi vào làng để tế độ, để thuyết pháp gì, nếu mà đã nói các ngài chuyển ly rồi thì tại sao các ngài còn đi vào đó? Thì kính thưa quý vị, cái này chuyển ly của cái bậc thánh là những cái phiền não, mà những cái phiền não của các ngài không còn nữa. Thành ra dù cho các ngài đi vào ở trong xóm làng hoặc là các ngài đi thọ thực vân vân, các ngài đi vào hoàng cung thọ thực, những cái điều đó nó cũng không có ăn thua. Nhưng mà tại sao các ngài đi quý vị? Tại vì lòng bi mẫn, vì lòng bi mẫn đối với những cái chúng sanh này. Có người quý vị thấy rằng có những người người ta còn một chút duyên lành, khi mà người ta gặp các ngài với cái tâm quan hỷ người ta cúng dường để bái, hoặc là với cái tâm quan hỷ người ta tỉnh các ngài thuyết pháp hoặc là nghe pháp và thọ trì cái này cái điều này cái điều kia, có những cái sự tu tập. Thành ra chính vì cái tâm thương tưởng của các ngài đối với chúng ta, thành ra các ngài đi vào làng này sớm kia, dù xa hay gần, dù có nguy hiểm hay là không nguy hiểm, các ngài cũng đi, vẫn đi bình thường, nhưng mà với một cái tâm từ bi, với một cái tâm tế độ là như vậy. Rồi ở trong đây đó, nó có cái câu là vượt qua sự hiểu biết, cùng chi kiến người khác đối với mọi sở duyên. Thì ở trong cái điều này, ở trong cái câu này, chúng ta phải biết rằng là vượt qua cái chi kiến, cái chi kiến của người khác, có nghĩa là ở trong cái điều này thì chúng ta phải hiểu rằng là do đối với Đức Thế Tôn á, ngài vượt qua được hết 62 tà kiến, 62 tà kiến. Ở trong cái điều này chúng ta phải hiểu như vậy nè, đối với chúng sanh phàm phu, chúng ta làm một cái điều gì đó cũng là do cái tập quán bày ra rồi làm, hoặc là do chúng ta theo một cái vị thầy nào đó hướng dẫn chúng ta làm. Nói chung là ở trong cái thời đó, nó quý vị thấy một số thì chủ trương như thế này, một số thì chủ trương như thế kia, một số thì hành như thế nọ vân vân. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn bây giờ ngài không có gì nữa, ngài không có làm những cái điều đó, là tại sao vậy? Vì đối với cái chi kiến, ngài đã thấy rõ được do cái nhân này nó cho cái quả đó. Còn cái người đó đang có những cảm thọ đó, đang hưởng những cái quả đó là do cái nhân ở trong quá khứ. Có nghĩa là Đức Thế Tôn ngày có những cái chi phí trí tuệ ngày thấy được ở quá khứ như thế đó, rồi bây giờ ở trong hiện tại phải thọ hẳn như vậy, rồi ở trong ngay hiện tại có như vậy, hành động như vậy, nên ở trong tương lai có những cái quả báo như thế kia đó. Đối với thành ra ngày không có theo cái chi phí nào hết, ngày không có theo chi phí nào hết. Cũng như thật sự ra nói một cái điều mà ví dụ như là dễ hiểu, ngày xưa đó chúng ta nghe người ta nói mình là ví dụ như ở bếp mình phải thờ ông Táo, rồi ở ngay chỗ trong nhà mình phải thờ ông Địa, ông Hành Tài. Nói chung là ở đây chúng tôi muốn thí dụ cho quý vị dễ hiểu cái điều này thôi, chứ chúng tôi không có đề cập gì hết. Có nghĩa là những gì ví dụ như mà thuộc về cái sự thờ cúng đi, thì hồi trước giờ chúng ta nghe người này bài như thế này, người kia bài như thế nọ, vân vân, thì chúng ta làm theo, chúng ta làm theo. Nhưng mà đối với một cái lúc nào đó, khi mà cái sự hiểu biết của chúng ta có rồi, chúng ta biết rằng là những cái điều này nó không có, thành ra chúng ta không có theo những cái sự dẫn dắt đó nữa, chúng ta không có theo cái sự dẫn dắt nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn mượn cái ví dụ này, chúng tôi muốn nói rằng là cái câu nói là vượt qua cái sự hiểu biết cùng chi kiến người khác, có nghĩa là Đức Thế Tôn không có theo 62 cái tài kiến đó, ngài không có theo cái 62 tài kiến đó, mà ngược lại ngài còn chỉ ra, ngài còn chỉ ra để cho những cái chúng sanh nào mà có như là hiểu biết được các pháp nó có cái sự thay đổi như vậy, các pháp nó có cái duyên như vậy, hoặc là ngài còn chỉ ra do cái nhân này mà nó đem đến cái sự đau khổ đó, rồi do những cái hành động ở trong hiện tại này mà nếu mà hành động thiền thì từ từ cái đau khổ nó chấm dứt, mà hành động mà bất thiền thì ở trong tương lai sẽ bị đau khổ nữa. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, ngài chẳng những ngài không nghe theo những cái điều đó, những cái chủ thuyết đó, mà ngài còn chỉ ra những cái sự sai lầm, và ngài đã dạy cho chúng ta biết được những cái chi tiết. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra ở trong ngay chỗ cái phần này, chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà không có học về giáo lý, hoặc là một người mà không có hành thiền, thì dần dần tà kiến nó sẽ len lỏi và nó sẽ trở thành một cái thành lũy nó vững chắc ở trong tâm của cái người đó. Ở đây có nghĩa là chúng tôi muốn nói gì, nếu mà chúng ta không có chịu mà học về giáo lý hoặc là cái lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta không có hành thiền nữa, thì quý vị thấy rằng dần dần chúng ta sẽ có những cái tà kiến nó len lỏi vô. Có nghĩa là chúng ta cứ lâu dần, chúng ta cứ tin rằng là có ai đó người ta đem cái, người ta có thể ban phước đến cho mình. Lâu lâu cái chúng ta sẽ nghĩ rằng là ai đó người ta sẽ giáng quà đến cho mình. Là ở đây có nghĩa là chúng tôi nói ra là những cái chuyện mình nó, những cái tư tưởng mà thuộc về mình, cũng như là mình nghĩ là thượng đế hoặc là có một cái đấng thần linh nào đó người ta sẽ thành tội mình rồi kia vân vân. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó nó không phải mà do đâu chúng ta bị rớt vào những cái tà kiến như vậy, là do chúng ta không có chịu học về giáo lý và chúng ta cũng không có chịu hành thiền. Nếu mà một người mà không học giáo lý, không có lo hoặc là không có hành thiền thì lâu ngày chúng ta cũng nghĩ cái gì cũng là thường còn thường còn. Thành ra chúng tôi nhớ rằng là ở trong kinh chúng tôi có đọc một đoạn Đức Thế Tôn cũng dạy cho Thiên Vương Đế Thích, nếu mà một vị tỳ kheo mà muốn tu tập chứng đắc được đạo quả A La Hán đó, thì cái vị này sẽ không có cái ý nghĩ là các pháp là thường và lạc và tình đó. Một cái thì quý vị thấy rằng đối với cái vị tỳ kheo mà tu tập, ví dụ như có những người ta nói rằng là thời xưa đó Đức Phật dạy cho những người cư sĩ hoặc là những vị tỳ kheo rất là vắn tắt mà có thể là nếu mà so với cái thời gian bây giờ nó cũng không quá một tiếng đồng hồ, thì những người đó sao mà đắc được cái việc. Thì chúng tôi nói rằng là dù cho cái vị đó mực dạy như thế nào, nhưng mà đối với cái tư tưởng của quý vị đó là không có, mà ở trong cái tư tưởng của quý vị đó không có nghĩ là các pháp là thường, mà các pháp là thường à, hoặc là lạc hoặc là ngã hoặc là tỉnh gì. Mà tuy rằng cái vị đó học vấn đắc, nhưng mà sau khi học rồi á, thì cái trí tuệ của cái vị đó phát tâm lên, sẽ thấy được là các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Thì nếu mà một người có cái tư tưởng gì đó thì những cái tà kiến dần dần nó sẽ bị loại bỏ. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta mà sống ở trong cái cuộc đời này, có những lúc ví dụ như là chúng ta chạy theo cái dòng đời, chúng ta mệt mỏi quá. Chúng ta mệt mỏi quá rồi à, chúng ta nghĩ rằng cái cuộc đời này chắc có lẽ là nó cũng như là mọi cái diễn biến nó cứ xảy ra à, nó thường được như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta à, nếu mà chúng ta không có tu tập à, hoặc là chúng ta không có nghe khóa, hoặc là chúng ta không có hành thiền, thì chúng ta cứ mong là mình trẻ hoài à, hoặc là mình cứ tưởng là cái sức khỏe mình nó sẽ như vậy hoài. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng mình cố gắng mình gìn giữ lắm, nhưng mà đến một lúc nào đó nó cũng thay đổi thôi. Thì đối với cái sách mình cũng thay đổi, cái sức khỏe mình cũng thay đổi, và cái cuộc sống mình cũng thay đổi. Và thậm chí đối với một người mà có hành thiền, hoặc là đối với một người có tu tập, thì họ thấy được thay đổi trong từng cách ra à, thấy cái sự sanh diệt hoặc là cái sự biến hoại nó à, trong từng cách ra. Thì nếu mà một người á, mà cứ chú tâm à, cứ tập trung à, vào cái điều đó, thì cái tà kiến này nó, nhất là cái thường kiến nó bị, nó dễ dàng à, nó dễ dàng à, được thay đổi à, nó dễ dàng được thay đổi gì. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy được à, chúng ta đang có cái ví dụ như là tuy rằng cái trí tuệ của chúng ta nó chưa có phát sanh lên được để mà thấy được văn pháp sắc pháp, nhưng mà chúng ta có một cái tư tưởng, chúng ta có một cái tư tưởng các pháp là thường. Dạ, xin lỗi, các pháp là vô thường. Chúng ta cứ có một cái tư tưởng như vậy thì chúng ta không có bị những cái thường kiến nó len lỏi vào. Cũng như có gì đôi lúc quý vị thấy rằng mình mong cho cái gì đó mình đang có à, cái gì đó mình đang có nó sẽ trường tồn hoài vậy. Chính vì vậy chúng ta bị à, cái sự đau khổ mà nó chi phối. Còn nếu mà mình sống thuận theo pháp mà các pháp gì mà nó sanh lên, khi mà nó hết cái nhân duyên nó rồi nó gì đó, thì một người mà có cái tư tưởng như vậy đó, thì cuộc đời của chúng ta nó bớt đi cái sự đau khổ à, nó sẽ bớt đi cái sự đau khổ do chúng ta hiểu và chúng ta có những cái tư tưởng đó. Rồi kế tiếp đó, ở trong cái câu kệ này đó, đối với mọi sở duyên vị ấy đều không có. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là những cái pháp đó, mà để tạo ra một cái tân y mới, hoặc là nói chung là những cái pháp mà nó liên hệ để nó tạo cho mình một cái kiếp sống mới đó, cái đối với Thế Tôn không có. Những cái vị tánh A-la-hán là những cái vị mà đắc được đạo quả A-la-hán rồi, trở thành một cái bậc thánh nhân rồi, thì những cái gì mà nó liên hệ để mà tạo cho mình một cái kiếp sống mới thì cái điều đó, những cái điều đó nó không có. Thì cũng như chúng ta thấy rằng đối với phàm phu chúng ta là đôi khi chúng ta còn ước mơ là do cái công đức này à, chúng ta sau này chúng ta được sanh về cõi trời, hoặc là sau này chúng ta có một cái đời sống nó tốt hơn, vân vân. Thì đây là cái tư tưởng à, hoặc là những từ cái tư tưởng đó nó tác động đến là cái hành động, là cái nghiệp là của mình làm. Còn đối với những vị thánh nhân thì đối với những cái duyên à, hoặc là những cái điều kiện nào đó để mà tác thành một cái kiếp sống mới thì cái này cũng không còn à, cái này cũng không còn những cái tư tưởng đó à. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, đối với chúng ta thì chúng ta có ước mơ à, sanh hữu, hoặc là chúng ta có những cái ước mơ cái đời sống sau này nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những vị A-la-hán rồi thì cái điều này không có. Chẳng hạn như chúng ta nhập cái trường hợp của Ngài Sa-di-bút-tá đi, cái ông Bà La Môn đó, ông đi đến, ông hỏi ngài, ngài có muốn sống lâu hay không? Mà ngài phải liếu tá cũng ra là không. Vậy thì ngài, ngài có muốn mất sớm không? Mà nếu là chết sớm không? Ngài phải liếu tá, ngài cũng ra là không. Vậy ngài muốn sống vậy hoài hay không? Đó. Thì ở đây á, là có nghĩa như thế nào quý vị? Đối với cái vị mà đạt được A-la-hán rồi, đắc A-la-hán rồi, thì giống như là cái trái cây khi mà nó, khi nào nó chín là nó rụng thôi. Chứ các ngài không có, các ngài không muốn kết liễu sớm, mà các ngài cũng không có muốn làm nó được, nó cũng cái sự mà trường tồn, mà cái sự sống hoài, sống lâu. Thì tùy theo cái duyên nghiệp, tùy theo cái nghiệp lúc đó không còn thì thôi. Cũng như khi mà chúng tôi đọc đến cái giai thoại Niết Bàn, giai thoại Niết Bàn thì quý vị thấy này, ở trong thời đó lần lượt các vị thánh tăng ra đi, ngày Mục Kiền Liên ra đi, viên tịch Niết Bàn, rồi ngày đến ngày Parimutta, rồi những cái vị đại đức, những cái vị trưởng lão vân vân, dần dần ra đi, rồi kế đó đến Đức Thế Tôn, kế đó đến Đức Thế Tôn, rồi cuối cùng thấy rằng có ngày Ananda. Sau này ngài Ananda một mình đi về cái xứ phân nửa là bên ngoài, phân nửa là bên nội. Rồi ngài cũng viên tịch Niết Bàn với tư thế xuất gia ngồi trên hư không, nhập vào địa ngục lửa vân vân. Thì khi mà mình đọc đến cái giai thoại đó, thật sự chúng tôi có một cái cảm giác rất là buồn, rất là buồn vì tự nhiên lần lượt những vị thánh tăng, những vị tay trái tay phải của Đức Thế Tôn, rồi những vị đại tinh văn vân vân, dần dần đến bạch Đức Thế Tôn xin phép Đức Thế Tôn cho con viên tịch Niết Bàn. Rồi ngay cả bà Gotami cũng vậy, rồi cùng với các vị tỳ kheo ni cũng đến xin Đức Thế Tôn để mà viên tịch Niết Bàn. Thì mình đọc đến cái giai thoại đó thì thật sự ra mình rất là buồn, mình thấy thật sự ra ví dụ khi mà nếu mà mình mà có mặt ở trong thời đó mà mình mà còn làm khô, chắc có lẽ là lúc đó mình chịu cũng nổi, chắc có thể là mình buồn bể tim chứ. Tại vì khi mà mình đọc ở trong kinh thôi mình cũng có một cái cảm giác rất là buồn, nhưng mà khi mà mình nghĩ lại đó, thì Đức Thế Tôn đã nói rồi, các pháp hữu vi nó có sự vận hành là vậy, các pháp hữu vi nó có sự vận hành là vậy, nó có sanh rồi nó phải có diệt. Nó có sanh phải có nghiệp. Thì thật sự khi mà mình nhớ lại cái câu Phật ngôn đó, Đức Phật đã nói lên cái câu Phật ngôn đó rồi, thì mình cảm thấy cái sự buồn đó, nó không còn nữa, mà nó lại có cái sự như là tinh tấn tu tập. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập ở trong cái giáo pháp này rồi, có lần chúng tôi nói rằng ví dụ như là một cái vị mà muốn tu tập mà đạt đến có vị A-la-hán, mà là một cái vị thánh A-la-hán thường thôi, thường thôi, có nghĩa là không có gì xuất sắc, chỉ chứng được nhất minh rồi đạt đến cái sự giải thoát thôi, thì cái vị này tu một cái thời gian cũng phải rất là lâu, có nghĩa là tạo những cái phước báo quan mật rất là lâu, thì cũng như là 100 ngàn đại kiếp hoặc là một a tăng kỳ, trong khoảng cái khoảng thời gian con số đó, thì có những người ta nói là phải sống lâu quá mà tu sanh nổi. Thì chúng tôi mới nói rằng tuy rằng là mình thấy lâu, nhưng mà nếu mà theo cái con đường này đó thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ chấm dứt cái sự tăng tử luân hồi. Còn nếu mà bây giờ mình thấy lâu quá mình không theo, mình thấy đâu mình đi đường nào bây giờ, thì cũng như là chúng ta biết cái con đường đi đến đó thì dù có nhanh hay là chậm, lâu hay là mau, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta đi trên con đường đó thì đến một lúc nào mà chúng ta cũng gặp thôi. Vậy thì trở lại với cái câu kệ mà chúng tôi đang trình bày đến quý vị, là một lần nữa Đức Phật đã nói lên đối với ngài là một cái vị đang xứng đáng để nhận cái đồ tế tự hoặc là nhận cái sự cúng dường, là do ngài có được cái pháp giải thoát này, ngài có cái pháp giải thoát này, rồi ngài có cái những cái pháp mà không có tạo đến những cái kiếp sống mới, đó do ngài có những cái pháp này gọi là những cái sự cao thượng mà nên ngài được hưởng đáng xứng đáng là một cái bậc mà được cúng dường. Rồi ở trong cái câu kệ số 475, quý vị thấy rằng tiếp tục lúc đó Đức Phật nói là vị ấy chứng chi được các pháp gần như xa. Ở trong cái trường hợp này thì quý vị biết rằng là Đức Thế Tôn ngài đã nói lên ngài chứng đạt hay là ngài liễu tri được những cái pháp gần hay là xa, có nghĩa là những cái pháp thuộc về quẩn tứ giới đế, có nghĩa là quý vị thấy rằng ngài biết rõ được liễu tri hoặc là chứng tri là có nghĩa là ngài biết rõ được hết những cái điều này. Ví dụ như chúng ta nói về ngũ uẩn, ngài biết được cái nguyên nhân nào mà nó sanh lên cái ngũ uẩn, rồi do những cái nhân đó mà nó không còn nữa thì cái ngũ uẩn nó không còn. Hoặc là đối với những cái pháp mà thuộc về giới, thuộc về tứ đi vân vân, ngài liễu tri được hết. Cũng như đối với chúng ta thì chúng ta nhìn cảnh hoặc là chúng ta những cái pháp gần pháp xa, bên trong bên ngoài thì chúng ta nhìn chúng ta không biết luôn. Chứ nhiều khi mình ví dụ như đối với các bậc thánh nhân, ngài biết ngài thấy được, ví dụ như là ngài liễu tri là liễu tri cái gì, ngài biết rằng là do duyên của cảnh sắc nên nhãn thức nó sanh khởi, rồi khi mà nhãn thức sanh khởi như vậy đó thì có nhãn xúc, có nhãn thọ, nói chung là các ngài biết được rõ tường tận. Còn đối với chúng ta, ví dụ như chúng ta gặp một cái cảnh gì đó, chúng ta cứ nghĩ rằng tôi thấy đó, hoặc là con mắt tôi thấy, hoặc là khi mà tôi thấy cái đó nó có cái sự như là có những cái sự thích thú ở trong cái điều đó. Thường thường nói quý vị thấy rằng đối với ở trong cái cuộc đời của chúng ta, do chúng ta có cái sự nhận thức sai lầm, nhận thức sai lầm ở đây có nghĩa là chúng tôi nói là sai theo pháp chứ không phải sai theo cái nghĩa ở thế gian. Có những cái trường hợp có cái gì, có những người khi mà nói về người ta nghĩ qua thế gian, hoặc là nói về thế gian người ta lại nghĩ qua pháp. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này là chúng tôi nói rằng là chúng ta có cái sự nhận thức sai lầm, là chúng tôi nói về cái nghĩa là cũng như là sai lầm đối với những người thánh, các ngài biết rõ được. Ví dụ như là do duyên có cảnh sắc, rồi cái nhãn thức mà có nghĩa là con mắt của chúng ta nó sanh khởi, rồi có cái sự gặp gỡ của cảnh sắc, rồi con mắt, rồi cái sự tác ý nên cái sự va chạm giữa căn và cảnh, có nghĩa là cảnh sắc và con mắt, thì nhãn xúc nó khởi lên. Rồi nhãn xúc rồi thở lên thì lúc đó nó có nhãn thọ, có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là các ngài đã thấy được những cái nguyên nhân này rất là rõ ràng, rất là tường tận, các ngài biết được hết. Còn đối với chúng ta, ví dụ như chúng ta nhập một cái hình ảnh gì đó mà nó đẹp, hoặc là chúng ta nghe được một cái lời gì đó mà nó yên tai, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình được nghe gì đó, hoặc là cái cuộc đời mình được thấy gì đó. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì ngày chẳng hạn như là Đức Phật, ngày liễu tri hoặc là ngày chứng tri được những cái điều này hết, những cái pháp này hết, có nghĩa là ngày biết được, ngày biết được rõ ràng là do cái duyên của cảnh sắc con mắt nó tăng lên, rồi nhãn xúc nhãn thọ, hoặc là có thể nói một cái cách khác là ngài biết rõ được tường tận cái gì do cái gì, do duyên cái gì mà cái pháp này nó có mặt, rồi do cái duyên gì nó không còn nữa thì những cái pháp này nó vắng mặt. Có nghĩa là chúng tôi muốn lược sơ qua ở đây là ngài chứng tri được là những cái pháp gần hay xa đó, là có nghĩa là ngài biết rõ tường tận hết, ngài biết rõ từ cái gốc cho đến cái ngọn, hoặc là ngài biết rõ được cái nguyên nhân để mà sanh khởi. Thậm chí mà đến nỗi mà bây giờ chúng ta thấy rằng, ví dụ như mình nói rằng cái sự có mặt ở trên cái cuộc đời này, các ngài cũng biết được, hoặc là những cái nghiệp quả gì vậy ngài cũng biết được. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái Đức Thế Tôn ngài kể lại, thì đối với cái ví dụ như là cái bệnh đau lưng của ngài, Ví dụ như chúng ta giờ chúng ta bị đau lưng đó, thì chúng ta nghĩ rằng là chắc hồi đó mình làm nhiều quá, mình làm gì nhiều quá, rồi bây giờ mình bị đau lưng, hoặc là mình do mình làm cái tư thế ngồi, hoặc là cái gì đó, nói chung là mình đón, ví dụ mình bị một cái chứng bệnh đau lưng thôi, thì mình đón đủ thứ đó, là hồi xưa là tại mình té, hay là hồi xưa tại này tại kia rồi, hoặc là bây giờ là mình tại mình làm gì làm kia. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, Ngài biết rõ hết cái điều này. Có nghĩa là Ngài biết rằng là cái này là do một cái quả của cái ác nghiệp ở trong quá khứ. Ngài biết được cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ở trong hiện tại. Ngài biết, Ngài mới kể cho chúng ta nghe là ở trong quá khứ Ngài từng là một cái vị võ sĩ. Ngài đã từng nắm cái người đó gãy xương vai, gãy xương sống. Rồi sau đó Ngài đã băng bó lại cho người đó và Ngài đã dạy cho người đó đừng bao giờ kêu mạng, đừng bao giờ đi đến những thứ người mà kêu mạng, hoặc là đừng bao giờ mà lấy cái sức của mình để mà đè chèn ép một cái người nào đó. Thì Ngài chỉ ra cái nhân đó là cái nhân ở trong quá khứ, rồi cái nhân ngay trong hiện tại là do hành khổ hạnh 6 năm ở trong rừng già. Ngày 6 năm rừng già, 6 năm khổ hạnh ở trong cái đường đó. Thành ra do như vậy mà cái sức khỏe nó yếu đi, nên cái nghiệp ở trong quá khứ nó cũng như là có cái điều kiện để nó trổ quả. Thì ở đây thì đối với những cái pháp mà thuộc về ví dụ như là ngũ uẩn 12 xứ, 18 giới vân vân, thì Ngài liễu tiên được những cái điều đó. Ngài liễu tiên được cái nguyên nhân sanh, là khi mà hết cái nhân đó rồi thì những cái pháp này nó không còn. Thì cũng giống như chúng tôi nói một cách tạm cho cũng như là dễ hiểu, là như là Ngài biết được rõ ràng những cái nhân ở trong quá khứ, rồi những cái nhân ở trong hiện tại, rồi do những cái trường hợp này nó gặp nhau nên nó có cái điều kiện nó sanh khởi. Thì nếu mà hết những cái nhân này rồi thì cái sự kiện nó cũng không còn. Đó là Ngài liễu chi được những cái pháp gần hay là những cái pháp này. Rồi do như vậy đó, là do cái sự liễu chi như vậy đó, là Ngài không có còn cái sự chấp thủ. Như vậy mà Ngài an tĩnh rồi. Thì đối với phàm phu chúng ta, thì chúng ta để mà chúng ta gặp cái gì là chúng ta chấp thủ cái đó, chúng ta gặp cái gì là chúng ta nắm giữ cái đó. Ví dụ như đối với cái sự chấp thủ, nó gồm có 4 thứ: dục thủ nè, kiến thủ nè, rồi giới tánh thủ nè, ngã lượng thủ nè. Thì có nghĩa là ở trong cái đời này thì chúng ta những cái điều này chúng ta có hết không thì 4 cái thủ này chúng ta cũng có hết. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là đối với những người Phật tử đó, thường thường chúng ta do chúng ta nghe pháp, do chúng ta có sự tu tập, nên chúng ta cũng đang trên cái con đường mà chúng ta đè nén, hoặc là chúng ta né tránh, chúng ta né tránh được cái ngã lượng thủ, hoặc là những cái kiến thủ, hoặc là những giới tâm thủ. Chúng tôi không nói là mình đã diệt được cái gì, chúng tôi nói rằng là chúng ta chỉ có đè nén được thôi. Có nghĩa là chúng ta không có rơi vào những cái ví dụ như là giới tâm thủ quá. Chúng ta không phải là diệt được, nhưng mà chúng ta do chúng ta đang đi theo, chúng ta đang tu học, mà đang có cái sự tu tập, nên chúng ta không có bị, chúng ta không có như là chúng ta không có sử dụng hết, hoặc là chúng ta không có bị những cái kiến gì nó bao trùm mình đó. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mà chúng ta chỉ cần mà xa rời cái chánh pháp, xa rời cái lời của Đức Phật dạy, là chúng ta sẽ rơi đủ vào 4 cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Nếu mà chúng ta chỉ cần xa rời cái xíu thôi là chúng ta dễ dàng chúng ta rơi vào, hoặc có thể là chúng ta bị nặng hơn rồi. Còn đối với Đức Thế Tôn, Ngài nói cho Sư Đá Vi Cá nghe là những cái điều này Ngài không còn rồi, Ngài không còn những cái điều này, nên Ngài được an tịnh, được hoàn toàn giải thoát. Đó là Ngài có được cái trạng thái Niết Bàn. Ngài chứng được cái trạng thái Niết Bàn. Cái trạng thái Niết Bàn thì quý vị thấy rằng là Ngài được cái sự an lạc, không còn bị những cái sự chấp cũ, không còn vướng vào cái điều này, không còn vướng vào cái điều kia. Còn đối với phàm phu của chúng ta, hoặc là đối với những cái vị ngoại đạo như ở trong cái hoàn cảnh của bài kinh này, là những cái vị tờ lửa hoặc là những cái vị mà xưng danh là giáo chủ ở trong thời đó, thật sự ra là tại sao mà Đức Thế Tôn không chỉ những người đó, là không chỉ đi đến cúng dường tế tự cho những người đó? Tại sao vậy? Tại vì những chúng sanh đó còn những cái pháp này, còn bị vướng vào những cái pháp này, còn bị ngủ uẩn thủ, hoặc là còn cái sự chấp thủ vào cái điều này, vào cái điều kia. Thành ra chưa phải là một cái vị giải thoát. Các cái vị đó chưa có chứng đạt được cái trạng thái Niết Bàn. Thì trong cái lúc đó, Đức Thế Tôn muốn chỉ cho Xuân Đá Lý Cá biết rằng là cái sự cúng dường là đáng cúng dường, hoặc là đáng có cái sự tế tự đến những cái vị mà đã lâu qua, đã đoạn tận, những cái phiền não đã được trừ diệt, đã bứng tận gốc, không còn chấp thủ nữa, chỉ có cái trạng thái của Niết Bàn, đã tiêu diệt được hết những cái phiền não, ngay cả những cái ước vọng đến những cái tánh mới, những cái vị tánh A La Hán cũng không còn, hoặc là Như Lai cũng không còn. Chính vì những cái điều này mà cúng dường đến có cái quả báo lớn, hoặc là đáng để cho chư thiên và nhân loại cúng dường tạo phước như là một cái ruộng phước điền. Kính thưa quý vị, cái bài giảng ngày hôm nay câu kệ 474 và 475 thời gian được phép dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu đức cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị được an vui trong sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước báo này đến những vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta ba, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi cửa ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Mong các ngài cũng được cái phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cung lôi, quan vị phật ảnh đồng điều nghèo cả thải. Nam mô Bụt Tha Cha. Và con hỏi các bạn trở lại. Nam mô Bụt Tha Cha.
Sa thu lần hai. Dạ, con kính thỉnh trưởng phải các bạn cộng.
Sa thu sư trưởng. Thầy sư trưởng, ta đã chỉ thức phát sư đi sư tù sư dân thi. Sư phạm thức và phụng. Thầy mục. Tôi biết đây thì xin tiếp đến vào tổ sư. Nếu sư con đang ở trước này, xin sư đặt một chữ mở đầu cho cuộc sống lúc hàng ngày với khẩu sư một. Tôi biết vào tổ sư ở trong khẩu sư một chưa phải không có từ là ai khác không biết sao vậy, chứ ai không biết sao vậy, mới hiểu như thế nào. Xin sư tiếp tục chú đạo con chỉ giải rõ về điều này, xin tiếp tục chú đạo cho sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, trong một tuần cô nói rằng không dựa vào đức Phật và tôi cũng dạy về sự tự nhiên là ai cũng biết tại đây. Có nghĩa là tăng hơn là nghi lý toàn. Có nghĩa là không có. Chính xác chứ không. Thì chúng ta đã, thì chúng ta sẽ ước vọng ở trong cung giả để thích đó là cái chủ của chúng ta hay. Chúng ta hay, tâm hay là tâm ha. Tức là cái lòng tham ái. Và ở đây, chúng ta hay là cao ở tâm ha, sâu ở tâm ha, quý sâu ở tâm ha. Một vị đạt các đức ác ha thì cho diệu ái của ái khi của ái vì nó cũng không có, không có chính vật, không có lưu lấy cái tham ái đó. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là đối với vị hữu học thì nghiệp ái cũng còn, là hữu ái thì là mơ ước cái đời sống sau, số một đời sống sau thì vẫn còn. Chỉ có bậc hữu học tu được rồi trở đi thì đối với hữu ái thuộc về thượng trí, đó là tánh trí, và phi hữu ái của đoạn trí thì cũng không có. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng còn tâm hà. Đối với một bậc A La Hán như là các bậc A La Hán tinh tấn, cái Phật độc giác của Phật toàn giác Đức Như Lai thì tăng hơn anh anh đi chích toàn, tức là không có bám víu không vào và ái nữa. Ở đây thì anh ít tài giác, anh ít tài giác là quá khứ một từ mất đi quá khứ từ, cũng như là Anh-an-li-chi-toa. Còn có chữ A tăng trong trường hợp này thì chú giải giải thích là chữ đồng nghĩa của chữ tâm hơn. Cái câu này ý nghĩa cũng rõ ràng thôi thì chú tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của chúng tôi ít lắm vừa nêu. Và chúng tôi dựa theo trong chú giải thích thì chữ cái chữ của cái chữ phải gì cái chữ của A-ta một ngày hôm trôi thì dịch là ước vọng. Ở trong luật tạng cũng có xài chữ A-ta gì, nhưng mà cái chữ A-ta trong đó tức là cái chữ mong ước, Ví dụ một vị tỳ kheo ở mình lúc nào còn có cái sự mong ước là cái việc là y lúc Chivarata thì trong thời gian đó xem như là nó vẫn còn ràng buộc cái cách thứ hai cần phát, tức là tôi đã báo cách nhé. Một khi nào mà hợp vị đó biết, nghĩa là hết cái sự mong ước y thì biết cái sự mong ước đó rồi thì quả báo cũng kết thúc. Cái trường hợp để dạy cho tôi hiểu cái chữ A-ta thôi thì bây giờ thì cái mục cung kính thuộc tự nó đặt trở lại của một thầy.
Một chút thật xưa, những cái chữ đó có thể nói thêm một cái chữ gì không là ta đâu mê ý dân mít thị mút tị bắt đầu xin được một vật chi chính ở bên dịch lầu một vật chi chính người khác đối với sự hiểu biết của chi chính người khác thì không rất là nguyên chứng như thế nào. Tại vì chúng tôi thấy là một chi chính thì là một người trí tuệ, nhưng bây giờ thì quý nhân biết cái gì để đúng qua chính xuống người khác thì thực sự điều đó một tự nhiên như thế nào cho đó là cái tính như vậy.
Cứ đặt chân thì tôi lấy bạn nhận cái tâm thương gì. Cái câu mà nói rằng là vượt qua sự hiểu biết và chi trí của người khác, ở trong trường hợp này thì một giải thích chỉ phải quy đi dân là ba đê chí nhà tê tập ăn có thể do những người khác thì chỉ dạy thì nhà tê tập ăn có thể làm cho hiểu biết. Thực ra thì ở trong câu này ở trong chú giải giải thích thì chúng ta có hai cái phương pháp mà có lẽ là cái này để nhận đáp quyền đi dân rồi biết chi đúng và khi bắt đầu cái này nếu chúng tôi đi đến cái chuyện ra thì thực hiện rác vừa đi dần rồi vừa đi dần được thì
này cho con xui vô chịu. Và ở đây chúng ta thấy cái tự điện rõ ràng là có hai cái vấn đề. Chỉ có hai vấn đề là cái chữ ba chữ ba quyền dân tiền tức là không cần lấy tiền nhờ người khác dạy dỗ cho, không nhờ người khác dạy dỗ cho, gọi là bê giết nhà bê sạch tầm một vị chánh đẳng thánh giác, một vị toàn giác là tâm nhiên hội ý không thể dễ dàng. Cho nên cái chuyện có đáng bởi vì cô như có chuyện quên lâu nhé, chúng ta là người khác. Còn cái chuyện sao, cái chuyện biết khí một bà chúng ta tôi nó không có liên hệ gì với những người khác, cho nên ở đây mình sẽ chi kiến kẻ khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện kẻ khác là điều gì? Tại ghét ở phía sau chẳng đủ làm chủ gì chứ, nó không có, không có vấn đề gì chứ. Cái chủ ý chí, cái chủ cụm từ ý chí vô vào vô tô ở đây đó, và chủ vô tô được chú giải giải thích là đoa sắp chí phê đầm chí mình tha được thêm là cái càng tù, tức là vượt qua 62 loại tạp ký, vượt qua 62 loại tạp ký. Đức Phật thì đã viết ở trong cái bài Kinh Brahmacara, Brahmacara tức là Kinh Phạm Thổ Sự Kinh, thì ngài đã nêu lên 62 loại tạp ký của các sư môn và môn ngoại giáo là thiết lên đi 62 tạp ký đó. Rồi cũng sẽ nghe giống như là tung một cái nhãn lưới mà có thể là bắt trọn cả một bầy cá ăn lội dưới nước, thì chi tiết cũng giống như những con cá mà cái bài kinh này 62 tạp ký mà ngài tôn ra cũng giống như là cái nỗi. Cho nên ở đây trong câu này chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải hiểu biết lại là vượt qua các tạp chí, vượt qua các tạp chí và sự hiểu biết nhờ người như vậy của chúng ta nó cũng ổn được. Chúng ta phải để ở phía sau cửa chúng ta về đi dành, chúng ta đi sau đi, chúng ta đi sau như vậy thôi. Hai câu này, hai phần tự này nữa, nếu mà chúng ta xem ở trong Pali thì chúng ta thấy ý nghĩa quá rõ ràng. Một vị, một cánh Như Lai thì ngài vượt qua những cái tạp ký
Ngài vượt qua những cái bàn tiếp. Và Ngài không có, Ngài không cần đến cái chuyện, Ngài không cần đến nhờ người khác truyền đạt cho sự hiểu biết. Ý nghĩa là đơn giản như vậy thôi. Đó là chúng tôi dựa trong chú giải của cái bài kinh nghiêm và kinh này. Bây giờ xin thỉnh chúng ta cho nó trở lại những mô của Thầy.
Đức Phật là cái bậc đại giác, Đức Phật là cái bậc từ bi, Đức Phật là bậc giác ngộ tứ đế. Đức Phật là bậc minh hạnh tốt. Bởi chúng ta thấy một người lễ bái Đức Phật mà đúng theo cái chi kiến đó, thì thật sự là một người đó đã có cái tâm thiện sanh lên để thành tựu cái thiện nghiệp. Còn nếu một người mà mình lễ bái, đa số họ không biết gì, hoặc là họ cầu nguyện mong cho mình được trúng số, mong cho mình được cái chuyện này chuyện kia đó, nhiều khi nó là một cái tâm bất thiện. Ở trong Phật giáo thì chúng ta cũng thấy Đức Phật người nói thường thường nó có những cái trường hợp mà người ta làm thì trước người ta mong cầu chuyện này kia, đó là trong chúng ta làm trước thì chúng ta mong cầu cao. Còn nếu mà cái sự mong cầu của chúng ta đó có thể là nhiều khi nó là một cái sự mong cầu mà nó có thể là nhiều khi nó không phải là cái tâm thiện cũng có. Nhưng mà về cái tính chất mà chúng ta biết được trong Phật giáo dạy chúng ta đó, có nghĩa là chúng ta biết được trong Phật giáo dạy chúng ta về cái nhân quả, về cái việc mà bố thí cúng dường, những cái việc mà đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, đáng chấp tay là cái thường thực hiện vô thượng trong đời này. Để chúng ta thấy rằng á, Đức Phật thì nói là cái hạng người mà người khó tìm được người là cái người tri ân và biết ơn, cũng khó là khó tìm. Còn bình thường chúng ta thấy rằng nếu những cái tôn giáo khác á, thì chúng ta thấy ở lễ lại đó, ở đa số là sợ có nghĩa là một cái chuyện gì đó, hoặc là phải hành theo như vậy, nếu không hành theo thì không được, nghĩa là mình bị tội như thế này, tội như thế kia. Nên cái bình thường họ làm như vậy đó là họ sợ tội lỗi, sợ là chi nợ. Còn khi mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta biết như Đức Phật ngày dạy, ngày xét thấy 91 kiếp là không có người ngoài đạo mà tin gì tại trời, tại vì sao? Vì những người ngoài đạo không có tin nhân quả. Mà Đức Phật ngày nói cho Bà La Môn Đất Cha Phát Tá, ngày nói chỉ có một người tin về tại trời, người đó phải tin nhân quả. Thì chúng ta thấy là đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta đó cũng là ví dụ mình nói là Phật giáo nói gì 10 cái vật tí đó, tí vàng đuốc thì cho mắt sáng, tí vật vật thì cho sức khỏe, tí y phục thì cho sắc đẹp, tí ghe thiện ghe thì cho sự an vui. Thế là chúng ta thấy chúng ta lễ bái Đức Phật là cái bậc mà tối thượng, tối thượng. Nên khi chúng ta chấp tay lễ bái đó thì chúng ta lại mang lại cho chúng ta nhiều cái phước báo to lớn. Còn khi mà mình lễ bái mà thường thường chúng ta thấy người ta sợ hãi, người ta đi lễ lại những cái miễu khách, hoặc là những cái thần tay, những cái tượng đất thì nó đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp đó. Nhưng thật sự đó, rất nhiều khi những trường hợp đó là những cái tâm bất thiện, cái khuynh hướng mà chúng ta đặt cái lòng tin nơi đó đó. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta biết lúc bây giờ chúng ta có những cái tâm mà vô tham vô sân đó, để chúng ta thấy cái tâm thiện nó có những cái thuộc tính như là tính lượng tàn quý vô tham vô sân hình trạng. Còn nếu mà mình tham quá thì nó không phải là cái tính chất của cái tâm thiện. Tâm thiện nó có tính chất của vô tham vô sân hình trạng, tịnh tâm. Còn khi người ta lễ bái đó thì chúng ta thấy nếu mà nói những thuộc tính họ bị tham hoặc là bị sân, bị sợ hãi, họ lễ bái thôi. Thành ra chúng ta thấy nó không có thuộc tính của vô tham vô sân trong đó. Còn khi mà chúng ta lễ bái Đức Phật đó là thật sự chúng ta thấy Đức Phật là cái bậc giác ngộ tứ thế, như hiểu biết diệt tổ, tập diệt đạo. Thì khi chúng ta lễ bái thì chúng ta suy tư như vậy đó, thì chúng ta có thể đó là một cái tâm thiện nó cho ra cái phước báo. Và đối với Đức Phật là bậc đại giác, nên khi mình lễ bái thì mình phước rất là to lớn. Chúng ta thấy như là con tử mắt đó, con lên lý nhìn Đức Phật từ không gì ở trời, có lòng tỉnh đến với Đức Phật từ không gì ở trời, thì chúng ta mới thấy rằng mới thấy rằng những người mà có sự tỉnh tính đối với Đức Phật là bậc đại giác đó, thì thường thường họ có cái phước báo to lớn và tâm gì ở trời rất là nhiều. Nên bình thường cái tâm mà tỉnh tính đối với Phật đạo là gì, khi chúng ta đối với Phật là vô tham vô sân, cái tâm thiện chúng ta đó thường làm lễ bái Đức Phật cũng vậy. Chúng ta nếu một cái người bình thường họ lễ bái mà họ không biết đó, bình thường họ có thể là bằng những cái tâm bất thiện là nhiều hơn là những cái tâm thiện. Nên bình thường và chính những cái tự mà si mê họ không biết nhận diện được, cái mặt mà đáng như y đáng đảnh lễ đáng chắc tay đó, họ không có biết được. Và khi biết được đó thì chính là cái tâm thiện hợp lý, tâm thiện hợp lý biết được đây là bậc đại giác, đây là bậc đáng lễ bái, đây là lễ chỉ khi khi mình nhân loại. Nên đó chúng ta thấy, chúng ta thấy nếu mà nói về hai cái loại tâm đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái khác biệt nha. Còn khi mà mình lễ bái đối với những cái tư cách mà lễ bái mà không có những cái tục tính mà vô tha vô sân đó, thì chúng ta thấy thường là những cái tục tính của tâm bất thiện, trong đó có tuy là một trạng thái mê mờ vô tàm vô quý hay phóng dật, hay là tham hay là tân đặc lẫn thối, thì những cái hay là tham hay là tham tà kiến hay là tham ngã mạn, thì có những cái thuộc tính trong những cái tâm như vậy đó, thì chúng ta thấy nó không có phải là cái thuộc tính của tâm thiện rồi, chúng ta cho là cái tâm bất thiện. Để tâm bất thiện hiện trường là nó cho cái quả khổ đau. Còn khi mà chúng ta lễ bái Đức Phật hay là các bậc thánh đó, thì nếu là thuộc về cái thuộc tính pháp đó, thì đó là cái thuộc tính pháp thiện pháp tốt. Còn nếu với Đức Phật là cái bậc đại giác, cái bậc mà đại nhất ngộ tứ đế, là bậc đáng đến giường, là bậc đáng nhận những cái lễ bái của chư thiên và nhân loại. Nên khi mà chúng ta hiểu về cái tâm mà chúng ta suy tưởng về Đức Phật của chúng ta lễ bái Đức Phật đó, thì chính là cái tâm mà cho cái phước báo nhiều. Nói về đối tượng như vậy, nói về cái đối tượng tối thắng, nói về tâm chúng ta đó, thì chúng ta có cái tâm tôn kính Đức Phật như vậy, chứ không phải là chúng ta cầu Đức Phật ngày ba cái này ba cái kia, mà chúng ta lễ bái Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật là cái bậc có đầy đủ những cái hảo tướng, hoặc là bậc đã lìa bỏ những cái phiền não bất tiện. Chúng ta lễ bái như vậy bằng những thiện tâm như vậy thì chúng ta có cái quả đó to lớn. Như vậy thì nhiều khi mình thấy đối với các thánh như vậy đó, cái bậc mà đáng nhận những cái lễ bái cũng nhiều với chư thiên mọi loại đó, thì chúng ta lễ bái tăng bảo chúng ta hiểu được cái tăng như vậy. Bởi vì thường cũng biết rằng khi mà nói y tăng bảo là những cái vị mà tu hành để mà hoàn thiện chánh pháp, là những bậc tu hành theo giới định tuệ, là những bậc mà có thể chứng đắc được đạo quả, thì chính vì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta có cái tâm thiện hợp ký, và chính cái tâm thiện hợp ký đó là một cái loại thuộc tính tốt để cho cái quả. Hay là đối với chư tăng là cái bậc thánh tăng là cái bậc mà hết phiền não tham sân si, là bậc đáng nhận những cái lễ đó cũng dường. Chính vì như vậy nếu mà nói về cái thuộc tính pháp là như vậy. Còn nếu mà nói về cái sự tôn kính cái chư thiên mà đứng lại đó, thì ngài là cái bậc tối thượng trong cuộc đời này để mình tôn kính. Khi mình tôn kính có tâm như vậy thì đúng theo pháp, đúng theo luật, đúng theo cái tinh thần tâm của mình và theo cái nghiệp từ tâm của chúng ta. Thành ra chúng ta nghĩ vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta tôn kính Đức Phật là một cái sự tôn kính tối thượng. Còn khi mà chúng ta cầu cúng ai đó thì thường thường chúng ta bị những cái tâm bất thiện chi phối rất là nhiều, chứ không phải là một tự tính của tâm thiện những gì. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin dẫn các đại biểu có gì thì cũng xin thượng tọa trình bày thêm.
Thì theo giai đoạn, mà
nếu tâm của chúng ta càng thanh tịnh thì cái người cũng nhiều càng có nhiều phước. Thậm chí ở trong kinh chúng ta nghe nói của chủ nghĩa sư phụ thi khi người đi khắc phục nghe chủ vẫn nhắc thiền rồi thực thiện để người có nhiều được nhiều được phật thì ta chúng ta có sư nhưng mà chúng ta là một vị tùy theo ở trong đời sống mà khi mình có nhiều mà để cho người tu sĩ nhiều phước thì chúng ta nên ăn uống như thế nào ở trong trạng thế nào để người cũng nhiều tạo ra nhiều phước lành cho chúng ta.
Nếu một cái gì cho mà chúng ta không có, chúng ta chưa có mặt thì chưa có thể nhận định, chúng ta chưa phải hoàn thành, tuy nhiên khi mà Phật tử cúng dường để muốn cho Phật tử được nhiều phước báo và chúng ta cũng được thọ nhận một cách thanh tịnh thì ở đây nó có hai cách. Một là ngay trong lúc Phật tử cúng dường đó để chúng ta thành quyết tâm với tâm từ tác ý với tâm bi với tâm hỷ với tâm xả. Khi mà tâm được an trú trong một tâm bốn vô lượng tâm như vậy, ngay trong lúc đó nếu mà Phật tử cúng dường thì Phật tử sẽ được nhiều phước báo. Bởi vì trong lúc mà an trú bốn phương diện tâm thì hoàn toàn tâm của vị thiền sư sẽ khởi lên thiền pháp, khởi lên thiền tâm. Và chiếc thiền này trở thành cái sức mạnh nhất phiền yêu cho mình sẽ có nhiều. Hoặc là thứ hai nữa là khi mà thọ nhận của người khác trong lúc cúng dường như đi có thực chân hạ thì lúc đó tâm chỉ suy nghĩ về pháp mà thôi, suy nghĩ về Phật môn. Bất cứ Phật môn nào như một câu của Phật Thánh Thích về cái sắc vô thường bản chất của cuộc đời người cũng có đi với chiếc lô tô ác vô đời vô thường đi đến chứng đi chiếc ác mô vô tô đi chiếc cà rô đời vô hộ tư chủ vô vinh. Chúng ta vừa thọ nhận thì chúng ta vừa suy nghĩ pháp như vậy, suy nghĩ Phật môn, thì đó cũng chính làm cho thí chủ được nhiều cái phước báo. Bây giờ họ đã được cái phước báo nó hai mặt, một là cúng dường đến vị tăng, hai là khi vị đó có cái sự suy nghĩ về pháp, nhớ cái pháp, nhớ cái Phật môn thì cúng dường của vị đó cũng có nhiều cúng dường pháp rồi. như một lần có người đến hỏi Đức Phật, Phật bảo thì tôi cũng dừng rồi, Tăng bảo thì cũng dừng rồi, nhưng bây giờ cũng dừng Pháp bảo làm sao đây? Bởi Pháp bảo chỉ là những lời dạy của Đức Phật thôi. Thì lúc đó Đức Phật bảo rằng hãy cũng dừng đến kỳ diệt cơ nào đau tâm, học nhiều hiểu rộng, nhớ về Phật Pháp, nhớ Phật vô thì cũng dừng gì đó. Thì lúc giờ chị Nam muốn nghe đi đến hỏi Chư Tăng, ở trong Chư Tăng bị nào đau tâm, thì lúc đó Chư Tăng mới chỉ cho chị Nam biết là tôn giả Nam Nga là bị ba tâm, nhớ nhiều Phật vô người đối xuất luôn đã biết. Cho nên chị Nam rất là quan hỷ, vì cái đấy cũng dường cho tôn giả Nam Nga giống như cũng dường Pháp. Thì như vậy nó tốt lại là nếu chúng ta bị xuất gia mà chưa phải là thánh và chúng ta chưa đạt được thiền định thì không có nhập định như trong lúc mà chúng ta đi Phật thực hay là trong lúc mà chúng ta hội định sẽ cúng dường. Thì bây giờ mặc dù chúng ta phạm phu, nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ đạt ý thì như trong lúc mà người ta đặt bát cúng dường hay là người ta sẽ tăng, thì trong lúc mà họ đang đặt bát cúng dường thì lúc đó là chúng ta các vị tỳ kheo hay các vị tu di ngồi đắc ý, chúng ta tâm từ tâm bi tâm thủy tâm xả để tâm ăn cứu đó, mong cho chúng sanh khác được sự an vui, mong chúng sanh khác thoát khỏi sự khổ đau, mong cho chúng sanh khác được thành tựu sự thắng lợi, tâm bất tín muốn sanh cứu. Rồi mỗi chúng sinh có nghiệp riêng đó, chúng ta suy nghĩ ai cứu pháp gì, hoặc là chúng ta thuộc lòng có một môn nào thì chúng ta học thuộc lòng có một môn. Chứ tôi nghĩ là cách này cũng hay, có thể ví dụ như chúng ta không có thanh tịnh vì một phạm phu, cho nên sự não bò hay là chúng ta vẫn tâm còn phân giật. Nếu người dân không biết người ta họ cúng dường, người ta đánh lễ, người ta biết lễ thì sẽ cúng dường lúc cúng lễ. Lúc đó chúng ta đọc một câu thì hay lắm thưa quý vị. Giống như họ cúng để cho họ cúng dường khác, tự nhiên là chúng ta có cái chuyện che chắn ở phía trước. Giống như là ở bên các cái những các cái quốc vụ Phật giáo người ta là phát thờ ở phía dưới thì người ta bỏ tu tốt thân nhân làm gì thì làm, nhưng mà ở phía trên người ta cũng tôn kính tụ Phật, rồi hoặc là người ta cắt một cái bia Phật ngôn họ để đó. Khi mà chuyên tâm ở xa ở đâu đó họ đến để đảnh lễ của họ khác, tức là ta đảnh lễ Phật ngôn hay là đảnh lễ tụ Phật thì không phải đến lễ hạnh tốt mà đem bỏ lễ. Nhất là ở các chùa có bé tu thiền, khi mà có người thân chết thì người ta dùng vào chùa, người ta xin xây dựng một cái khác để người ta đổ cho tốt của thân nhân ở dưới, và trong bốn vị người chỉ đáng được bị lập thắt thở thì một là bị đoạn giác, hai là bị độc giác, ba là bị ai là bị tâm bốn là bị chủ lưu vương, cho nên không thể là thắt thư cơ được gì. Người ta tôn kính một tượng Phật hay là tôn kính một cái bảo pháp sanh lợi, hoặc là người ta tôn kính tên một cái vị Phật ngôn cách ở trong bia một cái một câu Phật ngôn nào đó cũng được. Thì như vậy người ta định là đánh lễ thì là đánh lễ pháp, đánh lễ Phật mà thôi, thì như vậy chúng ta cũng nhẹ. Còn nếu như trong lúc đó mà chúng ta tỏ ra là tự ngã tự mãn là ta được người khác đánh lễ hay ta được người ta cúng dường vân vân, thì như vậy nếu mà chúng ta chưa phải là cái vị thánh hữu học thì thừa hữu tài sản thì chúng ta có chừng bị mắc nợ. Còn nếu chúng ta chưa được là một vị chủ nhân để hội dụng như là Phật Đà La Hán đang nhận, thì như vậy tốt nhất thì chúng ta nên nhận tướng pháp. Nhưng khi niệm pháp thì chúng ta nhận tập hộ pháp. Thì cũng chúng tôi nhắc với các vị tu sinh chùa quý vị, mỗi lần mà đặt bát hội đi chẳng trải khoan thai đi chung quanh chùa để người ta lễ bạc cúng dường, thì trong lúc đi đó mắt mình chỉ ngó xuống chứ không có ngó lên, thì không có chào hỏi Phật tử hay là không có nói chuyện cho lúc đó, mà chỉ để tâm niệm tưởng Phật luôn mà thôi. Cho nên hết cái lộ trình niệm tưởng Phật luôn suốt cũng hết lộ trình, như vậy nó sẽ đưa đến nhiều lời đạt cho mình và mình tạo thành cái nguồn phước lớn lao cho những người Phật tử. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sư tỷ đó. Nam mô Bổn Sư.
Sau khi mà kinh chứng sư tôi sư, bây giờ tôi xin được hỏi đại đức Pháp Tuấn, đại đức Pháp Tuấn có chứng không? Nếu đại đức Pháp Tuấn đã có mặt chứng không, xin đại đức Pháp Tuấn được tận dụng để trả lời cho cô thông minh kia. Đại đức Pháp Tuấn, có nhiều người suy luận rằng ai cũng chúng ta cũng ngã mạng được tất cả, nhưng mà nếu mà mình biết mình phát bệnh hay ngã mạng này mà mình chịu khó mình đi lễ bái cũng nhiều, thí dụ như lễ bái những vị trưởng lão, lễ bái các vị tôi nghĩ sự cúng dường thì sự lễ bái với con người cũng là cho chúng ta mất đi sự ngã mạng. Nếu chúng ta nghĩ được cái sự lễ có bái các bậc chủ thường các bậc dưới có thể giúp cho chúng ta giảm chúng ta nghèo cái tâm tình của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu cùng tọa Đức Phật, cùng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì đối với thường thường, ví dụ như là một người người ta muốn diệt trừ cái sự ngã mạn thì người ta dùng cái pháp cung kính, người ta dùng cái pháp cung kính để mà người ta đấu trị lại với cái pháp ngã này. Cũng như đối với cái người mà sân hận thì người ta phải dùng cái tâm từ để mà người ta tu tập để mà nó đấu trị lại cái sự sân hận. Nhưng mà ở đây một người mà tu tập cái đức tính cung kính thì nó chưa đủ để mà mình hiểu được để mà mình ngăn trừ cái sự ngã này. Quý vị biết rằng tại sao mà chúng ta có cái sự ngã này? Tại vì chúng ta có một cái chấp chấp về cái ta, hoặc là chúng ta có một cái sự so sánh với người ta. Nhưng mà ở đây là cái chủ yếu là mình, tại mình thấy mình là như vậy, tại mình thấy mình là như vậy. Ví dụ như là mình thấy là mình là một chàng trai khôi ngô tướng tú, hoặc là mình thấy mình là một người con của một gia đình danh giá, hoặc là mình thấy mình sinh ra trong một cái gia tộc tác ý lị, đúng không? Nói chung là tại mình thấy cái điều đó nên mình mới khởi lên cái sự ngã này. Còn nếu mà đối với một người mà tu tập nhờ có cái pháp cung kính làm cho cái tâm của mình lắng dịu lại, rồi cái tâm của mình lắng dịu lại rồi mình ngồi lại với cái sự tu tập về thiền định, hoặc là chúng ta tu tập về cái thiền quán Ngài biết là cái chìa khóa ý thức của ta. Thì lúc đó với chánh niệm từng giây, từng phút, từng tháng ngày, chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy danh pháp sanh lên, sắc pháp sanh lên. Rồi chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhận. Nói chung là mình thấy toàn bộ cái thân này chỉ là danh pháp, là sắc pháp thôi. Rồi nó sanh do cái nhân đó nó diệt, do cái nhân đó nó không còn. Thì thật sự ra đó, lúc đó chúng ta mới ngăn chặn được cái sự ngã này. Nhưng mà nói với một cái sự tu tập, cái cách tu tập là như vậy. Nhưng mà tại sao nếu mà nói như vậy, tại sao chúng ta cần phải cung kính cái gì? Tại vì chúng ta cần phải cung kính, chúng ta có pháp cung kính đó hỗ trợ cái tâm của chúng ta mới lắng dịu lại. Chúng ta mới chịu ngồi xuống đó mà chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta mới chịu dừng lại cái sự ngã mạn để mà chúng ta tu. Ở đây thì chúng tôi nói rằng là một cái vị mà tu tập thấy được toàn bộ cái cuộc sống này chỉ là cái sự vận hành của các pháp, hoặc là mình thấy toàn bộ danh pháp và các pháp, thì lúc đó mình mới không có cái sự ngã mạn. Cũng như bây giờ mình hỏi rằng là tại sao cái vị thánh A La Hán không còn cái sự ngã mạn nữa? Tại vì bây giờ cái vị thánh A La Hán không có thấy mình là một cái vị chiến sĩ của dòng sắc đấy đi. Cái vị thánh A La Hán thấy rằng là do các nhân duyên nên các pháp này sanh lên, rồi các vị thấy do những cái nhân duyên đó nghiệp nên cái pháp này nó được nghiệp. Thành ra các vị đó thấy, nếu mà mình mà thấy được danh pháp thì mình liễu tri, mình hiểu được những cái điều này thì chúng ta không còn cái không còn chấp vào cái ta, hoặc là chúng ta không còn chấp vào cái gì mà chúng ta đang có. Còn đối với chúng sanh phàm phu thường như chúng ta thì chúng ta thấy rằng là mình có được cái này, mình có được cái sự hiểu biết như thế này, hoặc là mình được sanh ra ở trong một cái dòng tộc cao quý như vậy, hoặc là mình thấy mình có một cái địa vị như vậy. Thì do mình thấy, mình so đo, mình so sánh giữa mình và người như vậy đó, thành ra cái sự ngã mạn mà nó sanh lên, nó có trong đó. Đó thì quý vị thấy rằng cũng như cái trường hợp đối với ngài Ấn Quốc Tá, khi mà ngài nói với ngài Sa Di Quốc Tá, ngài có thể dùng thiên nhãn thông, ngài thấy được cả cái thế giới này, như là ngài nhìn thấy rõ như là những vật gì mà được để ở trên cái bàn tay này. Đó thì lúc đó ngài Sa Di Quốc Tá thì nói đó là cái sự siêu mạng của hiện vật. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là đối với ngài Ấn Quốc Tá, ngài mới tu tập tại quán ngài phát sanh lên ngày không còn những cái sự mà ngã mạn nữa. Thì ở đây thì vậy thì nếu mà chúng ta mà tu tập cái pháp cung kính là để cũng như là chúng ta mới có tạm thời mình mới có tạm thời như là đang trên cái con đường tu tập, chứ chúng ta chưa có vượt được cái sự ngã mạn. Khi mà một người mà tu tập liễu tri rõ được cái danh và pháp, hoặc là chúng ta ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc ấy, chúng ta thấy rằng cái thân này nó tạm bợ, hoặc là chúng ta cảm thấy cái cuộc đời này nó tạm bợ vân vân, thì tự nhiên là chúng ta không có còn như là cái sự mà to tánh về mình và người. Ví dụ như quý vị thấy rằng đôi khi mình nghĩ rằng là một cái ví dụ như mình thấy một cái người đó người ta bệnh đi, thì mình nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy: chúng sanh mỗi đời người nhiều bệnh kẻ ít bệnh đó. Thì chúng ta nhớ lại cái câu Phật ngôn đó thì chúng ta thấy rằng trước sau thì chúng ta cũng bệnh, cái sự bệnh nó cũng tìm đến chúng ta. Thì lúc đó khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì mình cái sự hơn thua của mình đối với người khác nó cũng giảm đi bớt. Hoặc là đôi khi chúng ta thấy rằng trước sau thì cái thân này của mình nó cũng bị già, nó cũng bị bệnh, bị chết, thì chúng ta cũng giảm đi cái sự so sánh với người này người kia. Còn nếu mà chúng ta nhìn ngược lại, chúng ta thấy chúng ta trẻ hoài, hoặc là chúng ta trẻ hoài, thì có thể chúng ta sẽ hơn thua với đời, hoặc là chúng ta sẽ hơn thua với người này người kia đó. Còn một người mà tu tập mà có chánh niệm trong từng sát na, chánh niệm trong từng giây từng phút từng giờ, thì nhờ cái sự chánh niệm này, cái vị đó sẽ thấy được do cái nhân duyên nó tạo thành. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình đi được, mình đi được, hoặc là mình nói cười, hoặc là mình đứng được, là do cái danh pháp, do cái tập pháp nó di chuyển, rồi cái tâm mình biết được, đó là cái sự vận hành của danh pháp. Do những cái điều kiện này thì chúng ta thấy được cái danh pháp và tách pháp vậy, thì thật sự ra lúc đó mình không còn thấy mình là một cái người như thế này, người như thế kia. Thì chính như vậy mà cái sự ngã mạn của mình dần dần nó trừ diệt. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo cái ý của tôi, con nghĩ rằng là mình khi mà mình lễ bái hoặc là mình cung kính những bậc có giới đức hoặc là những bậc trưởng thường, đó là cái pháp mà hỗ trợ để mình dần dần mình sẽ tiêu diệt được cái sự cung kính. Và khi mà mình thực hành mà mình thấy được là mình không phải là mình nữa, mà toàn bộ sự vận hành của danh pháp và thật pháp, thì lúc đó mình sẽ từ từ mình sẽ đoạn trừ được cái sự kiêu mạn, hay là đoạn trừ được cái sự ngã mạn. Đây là những cái ý con xin thảo luận qua câu thảo luận số 5 mà thượng tọa đã nêu. Và bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sau khi tiến triển được một cách đã chuẩn hóa các bạn có được sự đoạn trang khóc lòng ở trước nhé. Xin sự đoạn trang khóc trả lời cho cô cảm ơn quý. Sự đoạn trang sau khi chúng ta nói về ước như lai và sự cúng dường như lai, nếu bây giờ Đức Phật không còn trụ thế và chúng ta đối diện với kim cương Phật, chúng ta tụng kinh xin lễ lễ bái cúng dường Đức Phật, thì điều đó có phước và cái phước có nhiều không?
Con nghĩ về cái đức tánh của Đức Phật mà Đức Phật ngày đi được biết bài rồi người nói bốn cái động tâm đó. Nếu mà ai tới đó suy nghĩ, suy nghĩ tưởng nhớ cảnh này chỗ để đọc hết những cái chỗ bản tâm thành đạo Đức Phật, suy tưởng về những mọi người đã có thân dạy mình xin nghe lúc đó được thân về bầu trời, thì tôi nghĩ rằng đối với rất là nhiều những người mà họ tu tập và họ cầu nguyện đi tức khuya dĩ tốt cả ngày cả đêm mà họ đi họ cầu nguyện không giữa trời, họ biết họ có được hay không. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật thì nó suy nghĩ về chỗ những chỗ đồng tâm đó mà mình thân quả mình chung được thanh lịch ở trời, thì thật sự là cái trước của Đức Phật. Và dù là bây giờ thì Đức Phật đã đi tập biết bàn lâu rồi, và cái bọc bồ đề đạo tràng vẫn còn đó, và Đức Phật vừa nói như vậy thì thật sự thì chúng ta thấy nếu một người nào đó mà lỡ nói một bọc hát một tư tưởng thì lúc bây giờ mệnh chung cũng không nên trở trời, thì thấy rằng cũng rất là nhiều những người họ lễ bái những cái bọc hát họ không nên trở trời, hoặc là bảo vệ những bọc hát đó người ta thì họ có duyên để bắt chứng đạo quả. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đảnh lễ Đức Phật như vậy mà được sanh lên cõi trời, thì thật sự mình thấy có nhiều cái tôn giáo họ thức khuya dậy sớm mà cầu nguyện rồi lễ bái nhiều như vậy cũng chưa chắc là họ có thể được sanh lên cõi trời. Mình chỉ nghe Đức Phật về tuyên bố và khi mọi người nói như vậy, thì mà nói lên cái chân lý thì thật là một cái bậc đạo tư mà cái chỗ mà mình thờ cái kim thân Đức Phật hay là thờ những cái vật dụng, những cái vật dụng y bát hay là những cái vật dụng của Đức Phật
còn lưu lại mà tôn thờ đó, cái phước báo cũng vô lượng. Còn nói đến cái những cái bảo tháp được xây dựng lên mọi người lễ bái thì nếu như lúc tới giờ mà họ không bỏ mình tin thì họ không tâm lên bầu trời. Như vậy thì nhìn vào đó thì thật sự đó, thật sự cũng như nghe cái câu chuyện mà cái vị thầy tu đó có cái người cha mà trước đó là người thật xanh đó, trong kinh pháp cú mình tin là cái vị đó lễ bái cúng dường hương hoa trước cái tháp phá lợi nói rằng chiêu cứu cái cây cha, thì người cha không nhìn ở trời thì thấy những câu chuyện đó thấy rằng không những là rất là nhiều người mà những người không có thể lễ bái được một người khác lễ bái rồi dạy họ hướng tâm rồi họ nhìn họ cũng có tạo một thanh lên tại trời. Thì tôi nghĩ rằng như vậy là nếu thanh lên tại trời có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông gì thật sự những cái phước báo to lớn tại trời cũng cộng với những cái thành công mà người đó có thể thành đạt được. Mà thấy rằng có những người mình thấy ví dụ như người mà tu tập để có thành công thì rất là khổ cực. Một người sanh lên tại trời thì họ cũng có năm cái loại thành công như vậy. Thì tôi nghĩ rằng nhé, những cái điều đức Phật mà tuyên bố như vậy mà nếu mà những cái chúng sanh đó trước sau thời kỳ của đức Phật, sau thời kỳ đó một vài ngàn năm cho tới giờ cũng có nhiều người mà sanh lên tại trời như vậy. Thì rõ ràng cái ân đức của đức Phật khi mình lễ bái thật sự là nó mang lại cái sự an lạc ấn tượng cho rất là nhiều người, rất là nhiều chúng sanh. Khi nào chúng sanh nào có tâm tính thành đối với đức Phật thì cũng nghĩ rằng mình lễ bái trên thân Phật hay là cây bồ đề hay là ngọc cá lợi hay là những chỗ mà như bồ đề đậu tràng mà chúng ta thấy khi mà duyên tịch thì người đức Phật duyên tịch người ta lập lại cái chỗ mà nhà thành đạo, cái chỗ này chuyển pháp lưng đó, chỗ là cái chỗ ngồi này chuyển pháp lưng thôi. Rồi sau này tới đó một chi tử còn được tâm được ở trời thì thật sự thấy rất là phước báo. Còn nói gì đến cảnh lễ kim thân Phật nữa, cái kim thân của Phật thì tôi nghĩ rằng những cái đó là những cái tâm thiện nó cho ra những cái tâm quả cho người đó được tâm được ở trời. Như là con Hari Đàm nói thì mình thấy thật sự những người mà họ không có tu tập đúng đó, thì cái sự cầu nguyện mà họ tâm được ở trời, họ cầu nguyện rất là khổ cực, còn chưa chắc họ được tâm được ở trời. Ở đây thì thấy rất là nhiều những câu chuyện những người mà tâm được ở trời do họ có tâm tĩnh thành ở dưới đó đối chỗ bằng tâm họ có thể tâm được ở trời. Thì trong cái tương tự hay là cũng có nói rất là nhiều những điều chi tiêu mà được tâm được ở trời. Thì tôi nghĩ rằng nếu một cái người mà mỗi ngày lễ bái Phật hoặc là mỗi ngày mình cúng dường tại bồ đề thì cũng thật là phước rất là nhiều. Nếu mà suy nghĩ về cái bậc đại giác, bậc mà trụ bỏ phiền não, bậc mà làm thầy chư tri mà nhận lại, thì tôi nghĩ rằng với cái tâm thiện, với cái tâm động lực của tăng lên nhiều như vậy thì thật sự tôi cho là cái người đó cũng quả lòng rất là vô lượng, tôi bị hình như vậy. Và trong kinh Đức Phật này cũng có nói nếu ai mà niệm một pháp mà niệm Phật cũng có thể được giác ngộ giải thoát. Thì những điều đó cái người mình tưởng nhớ Đức Phật hay lễ Phật, cảnh lễ Phật thì cũng nghĩ rằng nó cực đó cũng rất là to lớn. Bây giờ thì tôi xin lãnh chức là cho trình bày, nếu có nhiều thì tôi nghe cho trình bày thêm một cũng là hết giờ. Thưa thầy, con xin được
kính thưa chư tăng, thượng tọa Chắc Mẫn đã đi ra ngoài và cái câu trả lời của thượng tọa Pháp Đăng đã chấm dứt chương trình Phật pháp với thao tâm mạng của chúng ta hôm nay rồi. Và thưa cha thích lành thai, còn tâm như thay mặt đại chúng trong chung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kinh pháp. Kính cảm ơn Nguyễn Chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất. Chúng còn kính chúc Sư Tôn Đức thân tâm thượng lạc Phật sự chân thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát.
nguyện hồi hướng chư thiên hồng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đàn thừa tu công đức, nguyện chân pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ha. Lộc Quỳnh ơi, Lộc Quỳnh để kinh dùng. Lộc Quỳnh ơi, xin mời Lộc Quỳnh nha.
Thank you. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt của Dung Phật Pháp Bố Ta Thân Ma đến đây đã kết thúc. Ba người điều hành Dung Phật Pháp xin phép được đánh rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Ta Thân Ma.